Bây giờ là giờ vấn đáp. Cái vị này hỏi chữ vàng. Cái vị đó viết có vẽ mấy cái hình nhỏ quý vị cũng thấy. Thì đơn giản cái vị này hỏi là chữ vạn đó. Chữ vạn trước ngược Đức Phật đó, đó là một trong 32 tướng tốt. Chữ vạn tiếng Phật nó gọi là Swastika. Alo. Alo, alo. Alo, thuyết pháp chưa xong. Chờ chút xíu. Chư vạn trong đạo Phật, tức là đó là cái dấu hiệu Swastika, là dấu hiệu kiết tường, nó là auspicious sign. Thì chư vạn đó là nó ở đây cái vị đó vẽ cũng hay lắm cho quý vị, nhưng mà vị cũng thấy cái chữ vạn đó là chữ của Hitler đó. Nó chữ của Hitler đó, nó là hai chữ S. SS là hai chữ S mà nó viết xéo như vậy, quý vị biết chữ S mà vuông á, đó là của Hitler, dấu hiệu đó là, thì đó là của tụi SS, thì đó là dấu hiệu hai chữ S nó dính vào nhau. Còn chữ vạn nó là chữ S ngược, quý vị biết làm sao thành chữ S ngược. Còn chữ mà đúng chữ S là không phải chữ vạn đó. Chữ vạn là chữ S ngược thì nó quay đó, nó quay theo cái chiều kim đồng hồ. S như vậy đó, đây là chữ S này ha, vậy chữ S. Thì cái chỗ cong cong là gió nó thổi như vậy đó, thì nó đi như vậy nè. Đôi lúc thấy các chùa Việt Nam viết theo chữ, cái vị nó viết đó, thì viết đúng chữ. Đôi lúc còn thấy các chùa Việt Nam viết theo cái dấu này, tức là dấu đó là đúng đó, là chữ S ngược là đúng. Đó. Thì đó chữ vạn chỉ có nghĩa là chữ kiết tường thôi, cái dấu hiệu đó là một dấu hiệu kiết tường, Swastika. Nếu như là tai dại thì chân của Đức Phật ở dưới đó thì có cái bánh xe tám nhánh đó, đó chuyển thành pháp luân, thì đó là những cái dấu hiệu kiết tường chân người Đức Phật thôi, có vậy thôi. Dạ. Rồi nó có tiếp.
Thưa thầy, ở Mỹ này khi một chùa hay một tịnh xá được lập ra, có phải qua sự phê chuẩn và chấp thuận của giáo hội Phật giáo hay không? Và các đẳng cấp như đại đức hay hòa thượng do cơ quan Phật giáo nào ban cho một vị tu sĩ? Cảm ơn thầy.
Trước hết là thầy đâu có ở Mỹ đâu, cứ hỏi câu này. Thầy trả lời là mấy thầy bên Mỹ là mời thầy về nước làm sao? Ở Mỹ này khi một chùa hay tịnh xá được lập ra, có phải qua sự phê chuẩn và chấp thuận của giáo hội hay không? Thế này quý vị phải đi tới mấy cái chùa quý vị hỏi chứ. Thầy Chí Siêu không trả lời câu này. Cái này là chuyện của chùa tịnh xá của bên Mỹ, không phải chuyện của thầy Chí Siêu. Rồi các đẳng cấp như đại đức, hòa thượng do cơ quan Phật giáo nào ban cho một vị tu sĩ? Thì cái này đó, trả lời được. Khi cái này là những cái chức có gọi là giáo phẩm, đại đức, hòa thượng, thượng tọa là giáo phẩm. Thì khi mà một vị sư thọ giới tỳ kheo thì có thể được gọi là đại đức. Rồi cái này là tôi nói theo cái hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi xưa ở Việt Nam. Tức là khi mà vị tỳ kheo bắt đầu tỳ kheo đó, không biết tu bao nhiêu lâu, nhưng mà từ lúc bắt đầu thọ tỳ kheo thì được gọi là đại đức trong vòng 20 năm, tức là trong đạo từ lúc tỳ kheo cho tới 20 năm sau thì có thể lên thượng tọa. Tức là ít nhất phải tuổi đời một tuổi đạo 20 năm tỳ kheo, và tuổi đời phải minimum 40 tuổi thì có thể được tấn phong thượng tọa. Tức là sao? Tức là các vị tôn túc thấy cái vị đó tu hành, giáo hạnh ở giới phẩm ra làm sao, cái hạnh ra làm sao, và cái quan trọng là cái công việc Phật sự hoằng đạo của cái vị đó có tốt hay không đó. Thì tấn phong cho rồi lại đức lên thượng tọa, chứ không có phải là automatic đúng năm đúng tháng là đây. Thì cái lên đó là sự tấn phong cho các hội đồng của các vị tôn đức ở trên chấm đồng ý, nói là cái vị đó tu hành vô giới hạnh, hoàn pháp khá thì tấn phong cho lên. Rồi từ thượng tọa 20 năm sau thì được, có thể được tấn phong hòa thượng, đó là như vậy. Thì cái đó là cái theo cái giáo chỉ hồi xưa của quý hòa thượng Việt Nam. Còn thời nay đó thì Phật giáo Việt Nam mình thời nay có nhiều giáo hội quá, thì mỗi giáo hội muốn ấn định làm sao đó là chuyện riêng của các giáo hội, nó không có đi theo đi theo càng tốt mà hắc an đi theo thì cái đó chuyện của người ta. Rồi xong.
Kính thưa thầy, xin thầy từ bi giảng dạy. Om Mani Padme Hum. Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Quý vị thông cảm, câu này đó là câu của người hôm qua hỏi, nhưng mà chắc cái người đó tại hôm qua chưa được trả lời, cho nên xin thầy giảng câu Om Mani Padme Hum thì nguyên này hôm nay chúng ta học rồi, khỏi trả lời.
Thầy con đọc câu kế. Kính bạch thầy, con tin nhân quả, sao con thấy do Tây Tạng quá khổ, không biết họ đã gieo nhân.
Câu tin nhân quả, sao thấy dân Tây Tạng quá khổ, không biết đã gieo nhân gì. Dân Tây Tạng khổ, khổ bằng dân Việt Nam không? Khổ bằng dân Phi Châu không? Thì dân Tây Tạng, quý vị nói khổ chứ thật ra nó là khổ của dân Tây Tạng là chỉ bị đàn áp của Trung Cộng đàn áp thôi, chứ còn dân Tây Tạng họ không có khổ. Thì đơn giản quý vị chỉ muốn hỏi là tại sao có nhiều người hỏi là dân Tây Tạng làm cái gì, họ lo tu không à, nó lo tu không mà tại sao lại bị khổ. Cái khổ của mình khi hỏi khổ đó là quý vị phải xác định lại khổ cái gì mới được, chứ nó khổ hơi khơi khổ gì vậy. Khổ không có xe, xe Mercedes, Mercedes Lexus đi hả? Dân Tây Tạng một năm tắm một lần à? Nếu mà người nào mà sạch nó thì năm tắm ba lần. Tại đâu có phòng tắm đâu, đâu có bathroom đâu, mỗi lần tắm mà đi ra sông ta, biển tắm, không có biển là sông tắm mà nó lạnh lắm, tắm xong lên trúng gió chết rồi. Cái khổ cái gì, quý vị phải nói khổ cái gì. Bây giờ đa số khi mình nói cái khổ của thân Tây Tạng nó là khổ của bị Trung Cộng xâm chiếm và từ từ nó đồng hóa, đó là như vậy thôi. Thì gieo nhân gì đó thì thường thường cái câu này cũng nhiều người hỏi rồi, tại sao bị dân Tây Tạng bị xâm chiếm như vậy. Tại vì thọ xa xưa đó, dân Tây Tạng đã đi xâm chiếm tàn sát. Quý vị biết là dân Tây Tạng hồi xưa họ hung dữ lắm, dữ như là hơn dân Mông Cổ đó. Nhưng mà sau đó khi mà họ biết được đạo Phật rồi đó thì họ được chuyển hóa.
Để tu tâm cho hiền, đa tạ thầy.
Người này hỏi là tại sao người giữ thì tìm Phật giữ để thờ, người tại sao lại không tìm Phật hiền để tu tâm cho hiền. Cái này đó là trong tu đạo Phật đó, nó có hai cách tu. Một đó là cách tu đối trị, tức là như là cái đó là cách tu của chung của đại thừa đó, tức là người mà sân đó, thì tu cái gì, tu quán tử vi. Người mà tham dục đó, thì quán bất tịnh, tức là quán ngược lại, antidote, xài cái antidote. Người mặc thù lâu đó thì sao, thì ăn bớt lại. Người gầy đó thì sao, dẫn đi all you can eat. Và còn người mập á, đừng cho vô all you can eat, nguy hiểm lắm, càng ngày càng bự ra. Cho nên đó là cách tu của đại thừa là tu đối trị. Bây giờ cái mật tông này ở đấy nói để sao người dự, thì giờ đó là cách tu đối trị. Hai đó là cách tu tương ưng, tức là gì, tiếng Anh nó gọi là like attract like, like. Người nào giống nhau thì thích tìm tới nhau. Người nào thích hút thuốc thì sao? Tìm tới khu nào nó hút thuốc. Người nào thích uống rượu thì sao? Tìm tới khu mà cái đám nó ngồi uống coca không à? Không chịu. Thì đó là cái tùy đó. Thì đây nếu quý vị, cách tu ở đây nó có hai cách tu, không hẳn, không hẳn là bắt buộc là giữ hay tìm người Phật giữ. Nếu mà quý vị ở đây đó là sao? Là quý vị nhìn thấy Phật nào mà nó attract mình đó. Giống như quý vị vào shopping đó, đi vô mấy cái tiệm đó, nhìn hết người ta bán mấy cái áo đó, thì quý vị phải sẽ có một cái áo nó attract mình không? Đúng không? Thì mình đi tới cái áo đó. Thì giờ tu đó thì tu Tây Tạng vậy đó. Họ bày cho mình hết tất cả các vị thần không giữ đó, hay thần hiền đó. Nếu mình thích cái vị nào đó, mình thấy cái vị nào đó thu hút mình đó, thì mình lấy cái vị đó mình tu, chứ không bắt buộc là cô giữ quá cô phải tu cái hung thần này. Không có. Thì không hẳn như vậy. Thì quý vị nếu mà người nào giữ hay nội sân, thì nhìn cái hình nào nội sân, nó thấy cái này hình này giống mình quá. Cái này cũng giống mình. Nhiều khi mình sân nhìn, mình nhìn vô gương mình thấy mặt mình cũng như là bà trong lửa hay là bà lá sát vậy đó. Thì thấy nhìn hình này cũng tương tự vậy thôi, thì thấy cái này giống mình, thì mình tu cái này. Thì tức là mình có quyền hung dữ, nhưng mà hung dữ để chi? Để diệt trừ mỗi lần mình hung dữ lên nó, mình hung dữ với chính mình và hung dữ với người ta. Nó là vậy. Mỗi lần mình sân lên á, thấy cái người ở sân nó bừng bừng lên á, làm sao quý vị mỗi lần quý vị nổi nóng á, quý vị có thấy người nó nóng không? Đang trời lạnh mà nổi nóng nó ấm lắm. Cho nên quý vị là khi nào vô trời lạnh nó thì đáng làm cho ai chọc tức mình nóng lên á. Nó là nóng là vậy, nó sân là nóng á. Thế nên bừng bừng nó nóng lên thì khi đó làm gì? Thì phải quán tưởng ngay, nhớ tới cái hình dáng của cái vị Phật giữ đó, thấy lửa chung quanh đó. Rồi bắt đầu mình trì chú, rồi mình tưởng tượng là cái cơn sân của mình đó, nó đang được đốt cháy bởi câu thần chú đó. Và mình là cái người gọi là wrathful deity đó, nó đang hung dữ. Hung dữ vì hung dữ với cái đám quỷ tham sân si. Quán tưởng ngay cái đám tham sân si trong tâm của mình là những cái đám ác quỷ. Rồi mình đây đó, mình là tên đồ tể đi giết những cái tên ác quỷ, mà ác quỷ đó chính là tham sân si của trong tâm của mình. Mình hiểu không? Thế thường thường đó, khi mà tu những cái Phật dữ đó, nó khó hơn tu những Phật hiền. Cho nên quý vị sơ cơ thường thường các đàn na không cho quý vị tu những Phật dữ. Để tu Phật dữ phải học, phải hiểu mới tu được Phật dữ. Đa số mà Phật tử Việt Nam đó, thì tôi khuyên quý vị không nên tu Phật dữ, chỉ tu Phật A Di Đà, Quan Thế Âm này thôi đủ rồi. Nếu muốn thì tu Văn Thù. Đó. Chứ ngay cả những cái Phật dữ đó, cái Phật dữ đó, nó thuộc cái lớp nó gọi là Anuttara Yoga Tantra, tức là Highest Yoga, tức là du già tối thượng. Đó. Thì phải tu cao mới được các lạc na mới truyền cho những cái Phật dữ này. Chứ còn mới vô tu các lạc na không đưa cho mình Phật dữ. Tại sao mình hãy còn hung dữ quá, trời cái này tu Phật dữ tôi làm Mahakala về, cái là gầm lên tôi tu giống như sư phụ cũng được. Sư phụ dạy tôi là phải dữ, không có. Phải hiền đã rồi mới tu. Hay là phải tu khá lâu rồi hiểu rồi mới dạy cái này.
Dạ bạch thầy, bây giờ là phần câu hỏi của ngày hôm nay. Con xin đọc kính bạch thầy. Quy y Phật thì sẽ về với Phật, nhưng đường về xứ Phật còn xa lắm. Tạm thời chúng con buộc phải quy y sở, quy y tiền để có thêm phương tiện lo về với Phật. Thầy có cách nào chỉ dạy cho chúng con không cần quy y sở mà cũng được về với Phật nhanh chóng, nếu như chúng con chưa có duyên để xuất gia? Cảm ơn thầy. Và con thường nghe ngài Địa Tạng hay cứu khổ những chúng sanh ở địa ngục. Vậy xin thầy cho con biết ngài Địa Tạng cứu khổ bằng phương tiện nào và cách cứu khổ ra sao? Xin đa tạ thầy.
Quy y Phật thì sẽ về với Phật, nhưng đường về xứ Phật còn xa. Tạm thời chúng con bắt buộc phải quy y sở, quy y tiền, thêm vô là quy y vợ, quy y con, để có thêm phương tiện mau về với Phật. Dạ. Cái này nghe cũng dễ tội nghiệp dễ thương, nhưng mà nếu mà đúng ra nó cái này là gọi là ngụy biện. Thầy có cách nào chỉ dạy cho chúng con không cần quy y sở ở nhà thôi, mà cũng được về với Phật nhanh chóng như chúng con chưa có duyên để xuất gia. Muốn về với Phật đó, tôi có giảng một cái bài tu lần nữa. Tôi giảng một cái bài tu tên là Tu và Đi Tu. Tu khác và đi tu khác, vì hiểu không? Thế quý vị không, không cần phải xuất gia mới về với Phật được. Quý vị muốn về với Phật đó, nó có hai Phật: Phật trong và Phật ngoài. Phật trong chính là cái tâm của mình. Khi quý vị trở về với cái tâm vắng lặng đó, thì tức là quý vị đang trở với Phật trong tâm của mình, đó là Phật tánh của mình. Ngày nào mình, mỗi ngày khi tâm quý vị vắng lặng là mình đang trở về với ông Phật trong đó. Còn đó là Phật trong bên trong. Còn Phật bên ngoài đó là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật đó. Thì Phật Di Đà xa thiệt, Phật Thích Ca cũng xa lắm, ngài đi đâu có tiêu là nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà khi mình tu đó là mình nhờ Phật bên ngoài dạy dỗ, nhắc nhở cho mình trở về với Phật bên trong của mình. Thì Phật, nếu mà quý vị nương theo Phật bên ngoài đó thì đúng là xa thiệt. Trời ơi, quý vị phải chết đi dùm đi rồi mới về tới đó. Dám chết không? Dạ. Vậy thì hãy trở với Phật ngay bên trong của mình đi. Ngay daily life của mình, mình có thể trở với ông Phật đó. Mỗi lần khi quý vị tụng kinh niệm Phật, tâm của quý vị nó vắng lặng, nó yên lặng, nó từ bi, hỷ xả vân vân. Ngay lúc đó, đó là quý vị đang trở về với ông Phật ngay bên trong này, ngay hiền nào. Đó. Muốn nữa thì muốn biến thành thầy Phật luôn cũng được, tu hồi nãy đó. Xong. Tu xong rồi đi làm cơm cũng được, quy vợ quy con rồi ăn, vợ con nấu sao đó, không cần phải xuất gia gì đâu. Thì thầy có cách nào chỉ dạy chúng con, không cần quy sở, không cần. Quý vị trở về với Phật tự tâm của mình, không cần phải bỏ sở, không cần phải bỏ vợ, bỏ con, không cần phải bỏ cái gì hết. Đó là cái lý do tại sao mà cái tinh thần của Đại Thừa đó là ngay ở đây ta bà chính là tịnh độ, không cần phải chết đi mới về tịnh độ. Quý vị hiểu không? Thế nếu quý vị không hiểu ở đó, nếu quý vị không hiểu cái đó thì quý vị thấy Đức Phật vẫn ngàn trùng xa cách. Và không bao giờ mới tới được. À, vậy đó. Nên chỉ dạy cách nào cho quý vị đó. Thì giờ quý vị nhanh chóng trở về với Phật, thì quý vị ráng tu tập hàng ngày để lắng tâm cho mình, trở về với cái tánh thanh tịnh của mình hàng ngày. Đó là chung của tất cả các việc tu hành, sự tu hành là vậy, trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình, không còn tham sân si phiền não giận hờn lo lắng đủ thứ hết. Và chúng ta quên cái đó, nó trời nếu không làm này thì sợ nó lay off, phải thế này phải thế kia. À, nếu mà sợ lay off thì tới ngày giờ nó sợ lay off, quý vị có giỏi cách mấy nữa nó cũng lay off, tại nó sụp rồi, nó đâu có tiền trả quý vị đâu. Quý vị định xếp cách mấy nữa xếp được nó thôi lay off nha. Nó đâu có tiền trả quý vị đâu. Cho nên quý vị hãy sống với chính mình, thấy cần gì thì cứ việc làm, không cần phải lo lắng, không cần phải buồn cúi, không cần phải nịnh bợ, không cần phải gì hết đó. Quý vị làm cái gì cứ nịnh bợ, nịnh xếp cách mấy nữa tới ngày giờ nó cũng lay off quý vị, cũng bởi ra cửa thanh thiêu mà. Cho nên lo là thừa, mình phải lo để cho nhà nước lo cho. Rồi bây giờ sang câu số 2. Con thường nghe ngài Địa Tạng hay cứu khổ chúng sinh ở địa ngục, vậy xin vợ thầy nói cho con biết ngài địa ngục cứu khổ bằng phương tiện nào, cứu khổ ra sao. Quý vị này làm như là thầy là fan với lại Địa Tạng ở núi. Mỗi ngày thầy tới làm việc ở ngài Địa Tạng, khô quốc cơ với Địa Tạng ở núi. Mỗi sáng thầy vô gặp Địa Tạng biết ngài Địa Tạng làm sao ha. thường nghe là đúng ngài Địa Tạng cứu khổ chúng sinh dưới, thì giờ bây giờ cứu khổ chúng sinh cách nào đó, thì giờ tôi giảng nói thì nó hơi khó, thì nó có hai cách. Một đó, ngài Địa Tạng đó, bao giờ kinh đại thừa nó cũng có hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đen, nghĩa quyền và nghĩa thật. Tức là nghĩa quyền là, tức là phương tiện nói, tức là dùng phương tiện nói bóng nói gió để cho mình hiểu. Hai là nói thật là nó có sao nói vậy. Thì quý vị mà dỡ xuống địa ngục đó, muốn cầu ngài cứu đó, thì chỉ niệm danh hiệu của ngài Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu khổ cho con. Ngài cứu khổ quý vị bằng cách gì? Khi quý vị niệm tới danh hiệu của ngài là tức khắc quý vị thoát khỏi địa ngục, vậy thôi. Ngài cứu khổ quý vị bằng cách gì? Bằng danh hiệu của ngài, có vậy thôi. Danh hiệu của ngài. Tại khi quý vị rớt xuống địa ngục mà còn nhớ tới tên của ngài mà niệm á, quý vị giỏi quá rồi. Là ngay khi đó quý vị đi ra, ra khỏi địa ngục. Trong giấc mơ quý vị bị cọc rượt, cọc rượt quý vị hoảng hồn, quý vị chạy, chạy núp chỗ này núp chỗ kia la hét tùm lum hết. Cái sực nhớ tới, ồ mình nhớ niệm Quan Thế Bồ Tát đi, ngài tới cứu. Đến cái viện niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát, có niệm chừng 3 tiếng quý vị tỉnh dậy. Hết khổ. Hết khổ. Hết khổ gì? Hết khổ bị cọc rượt. Đó. Thì những cái danh hiệu của các ngài á, cứu quý vị bằng cái gì? Bằng cách niệm danh hiệu các ngài, quý vị được cứu ngay lập tức. Chứ không phải khi quý vị niệm với ngài hiện ra cưỡi trên con kỳ lân chiếu ra mấy cái quỷ sứ giăng ra hết, ngài móc quý vị để lên con kỳ lân cái bay ra khỏi địa ngục. Ai vậy không? Không phải. Cái này tôi có nói trong quyển Ý Tình Thân á, quý vị rớt xuống địa ngục, quý vị chỉ cần niệm bất cứ danh hiệu của Bồ Tát Phật nào, quý vị ra khỏi địa ngục ngay lập tức. Thôi vậy thôi. Rồi, còn Địa Tạng Vương cứu khổ mình là gì nữa? Đây là cái lý của thiền. Địa tạng tức là nói về cái gì? Nói về cái tâm của mình. Tạng là chứa, địa là đất. Thì cái đất nó chứa hết tất cả. Thì trong tâm của mình, cái A Nại Giác Thức chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó. Thì khi mà mình tu hành, mình đang đau khổ, đang ở dưới địa ngục, tức là gì? Không phải ở dưới địa ngục. Khi mà mình đang sống ở đây là ngay, ngay trên cõi này nè, mình đang bị đủ thứ, bị depressed, bị chán đời, bị trầm cảm, bị hận thù, bị đủ thứ đang giày xé mình. Tức là mình đang sống trong địa ngục, không cần phải chết mới vô địa ngục. Ngay bây giờ là đạo Phật nó có hai cái hiểu quý vị. Cái hiểu các bình dân đó là phải chết đi mới lên cực lạc, là phải chết đi mới xuống địa ngục, không cần phải những cái đó. Mình phải thấy ngay trong giờ phút này là khi tâm mình đang an vui á, hạnh phúc, mình đang ở cõi chư thiên, mình đang sân si ái ố đó, mình đang ở cõi Atula, mình đang hận thù ngùn ngụt, mình đang ở dưới địa ngục, mình đang thèm khát, tức là mình đang sống trong cảnh giới của ngạ quỷ, đang sống rồi hay mang thân người mà tâm đã sống trong cảnh giới đó rồi. Thì Địa Tạng làm sao? Tức là quý vị tu hành làm sao mà nhớ đến tất cả, muốn thoát khỏi cảnh địa ngục, nhớ tất cả những cảnh mình đang khổ đó, nó chỉ là cái sự phóng chiếu của tâm mà thôi. Tiếng Anh nó gọi là projection of the mind. Đó. Tâm của mình phóng chiếu ra cảnh địa ngục, và khi nhận ra được cái đó thì mình làm gì? Tắt đại đi, đổi đại đi. Thì đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cứu mình rồi. Mà Địa Tạng Vương này đâu ra? Ngay trong tâm mình, ổng đang ngồi trong tâm mình, đang cứu mình thôi. Rồi thôi xong. Rồi câu khác.
Kính bạch thầy Chí Siêu. Cảm ơn hai bài giảng của thầy. Sau đây con có hai câu hỏi. Một, ngày xưa mật tâm có cho tu tại gia, ngày nay muốn tu mật tâm thì phải xuất gia. Kính thầy, thầy có phương tiện gì giúp cho người tu tại gia có thể tu mật tâm được không? Làm sao có thể tìm được sư phụ Gura nếu muốn thỉnh? Hai ra thì bằng cách nào thưa thầy? Và câu thứ hai, có lý thuyết cho rằng nếu trong tâm mình mạnh mẽ, phát nguyện muốn tu thì sẽ có các vị giáo già đến giúp đỡ người muốn tu. Nhưng với Mật Tông có giống vậy không? Xin cảm ơn thầy.
Còn nhiều câu hỏi không cô? Chúng thầy Thích Chí Siêu chứ không phải là kêu đích danh, sợ lộn với thầy khác. Ngày xưa Mật Tông có cho tu tại gia, ngày nay muốn tu Mật Tông thì phải xuất gia. Không có, cho nên người này hiểu lầm rồi. Quý vị, hôm qua tôi nói đó, Mật Tông nó có bốn phái. Trong bốn phái đó chỉ có mỗi cái phái Girupa thôi. Thì tu Mật Tông đó, thì người tu đó thì muốn tu Mật Tông thì phải xuất gia, nhưng mà quý vị cư sĩ vẫn có thể tu Mật Tông được, không phải xuất gia. Thầy có phương tiện gì giúp cho người tu tại gia có thể tu Mật Tông được không? Được chứ, quý vị hôm qua đã giảng rồi. Quý vị muốn tu Mật Tông thì quý vị có thể chỉ chú, vẫn chỉ chú về, chỉ chú đại bi, chỉ chú chuẩn đề, cứ chỉ chú vậy thôi, chỉ chú vãng sinh. Rồi còn nếu mà quý vị muốn tu Mật Tông thứ thiệt của Tây Tạng đó, thì giờ đây làm sao có thể tìm được sư phụ guru? Guru có kêu là gura. Guru, gura, guyo. Tìm được sư phụ quá. Thật ra không cần phải tìm sư phụ Mật Tông đâu, mà sư phụ nào cũng vậy đó. Nếu quý vị có tâm thành đó, muốn tìm được cái vị thầy đó, thì quý vị hãy cầu chư Phật Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát gia hộ cho con gặp luôn luôn, gặp được thầy bạn tốt, gặp được chân sư chứ đừng gặp tà sư. Có vậy thôi. Thì cái lời là khẩn cầu quý vị đó, nó thành khẩn thì chư Phật Bồ Tát sẽ hướng dẫn quý vị gặp được guru, lama, tức là chân sư, gặp được sư phụ. Còn quý vị muốn thì chờ các lạt ma tới, quý vị tới. Thì tôi nói là quý vị muốn tu theo cái pháp môn Quan Âm ha, thì quý vị chỉ cần tới xin thầy các ngài đã truyền cho quý vị cái lễ quán đảnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Quán đảnh Quan Âm, quán đảnh Văn Thù, quán đảnh của Di Đà rất là nhanh. Các ngài đó có thể truyền trong 2-3 tiếng đồng hồ đã xong. Còn những quán đảnh lớn, các vị mà Phật hung tập, những buổi lễ nó phải 1 ngày 2 ngày mới xong. Quý vị, từ từ các lạt ma họ đáp ứng theo những cái lời cầu của người Việt Nam. Ban đầu các lạt ma tới giảng những gì khác, từ từ bây giờ họ biết là Phật tử Việt Nam thích A Di Đà thì họ truyền lễ quán đảnh A Di Đà, và thích về Cực Lạc thì họ dạy cho Phô A. Đó, hiểu. Thì quý vị muốn cái gì thì thỉnh các vị lạt ma đó. Nhưng muốn thành thăng ca, thăng ca tức là những cái hình của Phật vẽ đó, bằng cách nào nữa? Quý vị lên trên internet vô Google đánh thăng ca, đánh Fountain Valley, thì nó sẽ chỉ cho quý vị cái tiệm, các tiệm Tây Tạng gần đây là bán thăng ca. Cái tiệm gần nhất là nó ở tỉnh trên gần Los Angeles đó. Câu thứ hai, có lý thuyết cho rằng nếu trong tâm mình mạnh mẽ phát nguyện muốn tu thì sẽ có các vị giác giả. Giác giả tức là cái người giác ngộ đó. Cái này viết nhanh quá, cô kia có đọc là giác già. Nên giúp đỡ người muốn tu. Nhưng với Mật Tông có giống vậy không? Đúng, giống như vậy. Tức là nói khi mà quý vị muốn tu đó, mình phải có ước nguyện muốn tu. Ước nguyện muốn tu đó là cái nhân, nó khởi trong tâm trước. Khởi quý vị phát tín hiệu. Khi quý vị muốn cái gì đó, quý vị cứ khởi cái niệm đó, thì cái tâm nó phát ra cái ý niệm đó, tức là nó phát ra cái tín hiệu đó. Thì thường thường quý vị thường biết là, nhất là mình trong Đại Thừa đó, là chư Phật Bồ Tát là ở khắp mọi nơi, everywhere, là giống như ma vậy đó. Ma nó cũng lung tung hết, nó cũng ở khắp mọi nơi, mà chư Phật Bồ Tát, ma nó đầy đủ các nơi, thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, luôn luôn có ở đó. Mình khởi nghĩ chỉ có một cái là luôn luôn cái quan trọng đó là phải có lòng thành thì nó mới ứng. Lòng thành là sao? Là nó focus vào cái tâm mình, nó chỉ có một chuyên một cái đó thôi, thì nó mới soi thủng được cái màn vô minh của mình. Thì giờ mình cầm cái đèn đi chiếu chiếu lên trời, trên trời đâu thấy đâu. Tại sao? Cái này nó che mất tiêu rồi, cái trần nó che rồi quý vị. Giờ phải lấy đại bác bắn thủng cái trần này lên rồi. Nó lủng một cái lỗ nè, rồi chiếu đèn lên trên nó thì trên trời người ta mới mới bắt được cái tín hiệu của mình. Thì chư Phật Bồ Tát luôn nó ở chung quanh mình. Nhưng mà có người niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát được cứu khổ, có người khác cũng niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát thấy không được cứu của vậy. Quan Thế Bồ Tát tại sao cứu người này không cứu người kia, có kỳ vậy, không công bằng. Quan Thế Bồ Tát không công bằng, muốn được cứu thôi. Hai điều: tâm phải thành thì ngài cái tiếng của mình đó mới bay tới ngài được, là một. Nhưng không có nghĩa là ngài phải cứu mình. Nếu cái nghiệp của mình phải trả cái quả đó thì Quan Bồ Tát nghe tới tới nơi nói ồ được, sorry, ta tính tới cứu con mà giờ con nặng quá, thôi con đáng trả để ta đi cứu người khác, hiểu không? Là hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tâm của mình phải chí thành thì cái tiếng cầu cứu mới tới tai của ngài. Và hai nữa, nó có được cứu hay không là về cái nghiệp của mình đó, có thể cứu được hay không. Đáng lẽ là nghiệp của mình nó phải chết, nhưng mà mình có dư chút phước đó, thì ngài mới làm sao, mới xài cái phước của mình đó, lấy ra bail out. Có tiền nếu mà nghèo quá đâu cứu được, đúng không? Tên này nó mấy tụi nhà giàu đó, nó bị ở trong tù thì sao? Bèo nó được. Còn cái nhà nghèo mà đây là thì sao? Không bèo được. Muốn cứu lắm mà không có đủ phước. Nói vậy có hiểu không? Rồi xong rồi. Rồi thôi.
Quan âm tứ
thủ
có cần phải có lễ
phóng
lãnh hơn hay là
ai
tu cũng được?
Kính
cảm ơn thầy.
À, câu này hay lắm. Chắc người đã muốn tu cái này á, muốn quan âm tứ thủ á. Tu quan âm tứ thủ quý vị có cần lễ phóng lãnh hay không hay là ai tu cũng được, thì có hai cách trả lời. Là trả lời thứ nhất là ai tu cũng được hết. Dạ. Giờ chỉ có cái sự khác biệt giữa quán lãnh hay không quán lãnh, tức là có initiation hay không thôi. Tức là nhưng cả ngày hôm nay quý vị muốn tu cái này đều được hết. Chỉ có cái một cái chi tiết nhỏ là gì? Nếu quý vị có lễ quán lãnh á, thì mình có quyền tưởng mình là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm tan vào mình và mình trở thành Quan Thế Âm, tức là mình được phép quán tưởng mình là Quan Thế Âm. I am Quan Âm. Còn nếu mình không có được lễ quán lãnh thì chỉ có khác chút xíu thôi, là quý vị quán Quan Âm trên đầu, ngồi trên đầu ngoài, rồi muốn làm gì làm, cũng là đi chen, cũng chỉ chú, cũng... tức là mình không có được directly, không được chính thức được đội lốt Quan Thế Âm, nhưng mà vẫn được chỉ chú Quan Thế Âm, tập làm Quan Thế Âm đủ thứ hết, phóng hào quang chiếu lung tung hết. Nhưng mình không được quyền ôm nguyên Quan Thế Âm kéo vô đây và mặc áo Quan Âm luôn, không, chỉ có vậy thôi. Dạ, có hai cái, tức là tu một tông, nếu quý vị không được lễ quán đảnh, quán Quan Âm ở đây hoặc Quan Âm ở phía trước đó, tức là mình vẫn làm đầy đủ hết cái đó. Chỉ có cái khác thôi là không được quyền kéo Quan Âm vô người mình, có vậy thôi. Rồi, xong chưa? Rồi. Khoan khoan, đến còn bao nhiêu câu nữa? Hết giờ.
Còn 7 câu nữa thầy.
7 câu
nữa. Thưa thầy, con xin thầy lễ thích rõ cho con thêm. Như thầy giảng tâm chỉ dẫn dắt thành sự thật. Ví dụ, một người cứ quán tưởng cuộc đời mình khổ thì quán mãi mình sẽ thành khổ. Vậy mà khi mình quán mình may mắn, hạnh phúc thì cái quán nó không lại, thì cái quán nó lại không thành sự thật, nhưng mình quán cái xấu. Do đó nên mới có câu hát là đời không như là mơ nên là... Con xin thành thật cảm ơn thầy.
Ở đây có ai biết hát bài này không? Tâm sẽ dẫn dắt thành sự thật. Thí dụ một người cứ quán tưởng Thật ra đây nó là hồi nãy tôi xài cái chữ quán tưởng, nói chung là không phải, tức là họ trong đầu họ cứ nghĩ tới cái đó hoài, chạy vào vòng trong đầu. Khổ thì quán mãi, rồi cái này xài chữ đạo Phật đây không trúng lắm nha, thường thường quán. Cái này là cứ suy nghĩ hoài đó, luẩn quẩn đó, thì mình sẽ thành khổ, thành xấu. Vậy khi mình vậy mà lên khi mình quán mình may mắn hạnh phúc thì cái quán nó lại không thành sự thật như mình quán cái xấu. Ý người này quán là nghĩ cái xấu nó ra liền, còn cái này nghĩ cái tốt nó không ra. À, sao kỳ vậy? Trời, nghĩ sao? Nói trời, mai mình tưởng tượng mình trúng số độc đắc lô tô ha, mua số nó trúng thành 70 triệu, không bao giờ ra hết. Nó kỳ vậy? Cái nghĩ rằng ngày mai chắc mình đi casino chắc mất chừng 70 ngàn, ra liền. Hay không? Kỳ không? Kỳ lạ đi. Hay là nói thôi giờ mình quán tưởng đi casino, mỗi lần casino có ít nhất là trúng chừng 200-300 ngàn. Nó không ra. Không những không 200-300 ngàn là sao? Lủng luôn. Lủng mấy trăm ngàn luôn. Sao kỳ vậy? Thầy dạy quán tâm gì kỳ vậy? À, không work. Something wrong. Cho nó như vậy cho nó mới có câu hát đời không như là mơ, nên đời thường giết chết một mơ. Đúng, đời là giấc mơ quý vị. Cho nên trong khi Kim Cang còn dạy đó là nhất thiết hướng vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cái người này là người ta mơ là bao giờ thành. Cái pháp này đó, nó gọi là visualization. Cái mơ là dreaming, daydream ha. Đó. Thưa quý vị, một lần nữa đây để phải nói chi tiết. Quý vị quán cái gì đó, cái đó nó phải đi theo cái luật nhân quả, mới cái đó nó mới thành. Mà quán mà không đúng theo luật nhân quả nó không có thành. Tại vì sao? Tức là khi muốn làm nghĩ cái gì đó thì nó là một chủng tử, nhưng mà cái chủng tử nó rất là an lạc gia thức, rồi nó chín mùi. Khi nó chín mùi thì nó trổ ra, mà cái sự chín mùi trổ ra của nó vô ra đó, nó đi theo cái luật nhân quả, chứ không phải nghĩ bậy bạ là muốn nghĩ gì nó đang đó. Cho nên khi mà mình mơ đó thì tại sao nó không có ra? Tại vì những cái mà quý vị này đó mà muốn quán may mắn đó, thì giờ đơn giản tôi xài tiếng Mỹ cho nó rất là dễ. Một cái người đó, hai cái này đổi lại tiếng Anh cho nó rất là dễ quý vị. Một cái nó thời nay nó gọi là positive thinking, một cái là negative thinking. Tức là người negative thinking đó, đổi sang tiếng Việt là nghĩ âm, yếu thế, tiêu cực. Đó. Thì cứ nghĩ cái tiêu cực đó nó không ra liền. Mà tại cái người mà vừa nghĩ ra liền là tại sao? Là trong tâm đó nó quá nhiều những chủng tử tiêu cực rồi. Quý vị thấy không? Quý vị làm cỏ quý vị thấy không? Nhổ vừa cỏ nhỏ sạch lên, chưa kịp trồng cái mới thì nó lại ra rồi. Tại sao kỳ vậy? Mà cái đồ của mình đó, mua hoa hồng hoa gì trồng nó không ra, nó héo mà nó chưa kịp tưới nước nó héo này lập tức. Quý vị nào làm vườn quý vị biết cỏ dại đó, mình làm cực khổ, nhưng mà vừa mới làm xong cái quay lại nó lại bọc ra rồi. Tại sao vậy? Tại nó quá nhiều ở dưới lòng đất. Còn cái nhân bông hồng, bông lan, bông cúc thì cùng mình đó, ở dưới đất đó, trong vườn nó có không? Không có. Trên cái người này đó, muốn những cái gì mà nó hạnh phúc nó ra đó, thì cái người đó phải quán tưởng nhiều hơn gấp đôi cái sống. À, trời, mai tôi muốn đi casino đánh bài tốn 200 ngàn, ra liền. Tại vì tại sao? Xưa nay đã có cái tập khí nó rồi, trùng tầng nó rồi. Và giờ nói ngày mai tôi muốn trúng số 200 ngàn, cũng ra. Tại sao? Muốn trúng số là ý niệm, nhưng mà quên mất đó, là trúng số mà có nhiều tiền nó tới ngon lành như vậy đó thì sao? Phải làm phước. Cho nên người nào làm phước đó, đã làm phước rồi đó, thường thường bố thí làm phước mà quán cái đó đó rất dễ trúng lô tô. Quý vị nào thấy người nào hay làm phước đó, hay làm phước giúp chùa giúp người đó, quý vị dẫn người nó ra ha, đem vô trong mấy cái tiệm bán vé số đó, nhờ anh mua giùm tôi cái vé số, lương theo cái phước của người ta. Tại người đó ta không cần nói số, nhưng mà khi người ta mua chơi á thì chúng tại sao? Tại người ta đã có sẵn phước rồi, nó chỉ chờ cơ hội để chỗ ra. Đó, có thể thôi. Còn mình không có cái phước mà mình cứ mua lô tô hoài thì hết tiền. Quý vị hiểu không? Nên cái gì mà lần nữa, không có cái gì vượt qua khỏi cái luật nhân quả. Quý vị muốn quán gì quán, nếu mình không có cái phước đó mình muốn ngồi quán nợ thì chúng lô tô, chúng lô tô. Quý vị quán tới cùng ngô cũng ra luôn, cũng trúng lô tô. Nhưng nếu mình đi làm phước bố thí cúng dường rồi mình quán chúng lô tô đó, thì cái phước của mình nó thay vì nó sẽ trổ sau nữa, thì bây giờ nhờ mà quán nó thì sao? Nó trổ ra sớm cho mình xài trước. Đó. Thì có vậy thôi. Nếu quý vị để mãi đời sau thì quý vị trở thành Bill Gates và quý vị xài ngay đời này đó, thì quý vị về về giàu ít ít thôi. Nói vậy đó, chứ quý vị có tiền để nhà băng, quý vị để lâu thì cái rate nó nhiều hơn. Quý vị cần gấp lấy ra liền thì cũng có liền, nhưng mà ít thôi. Thì cái phước quý vị phải có hay không có quán chiếu đó thì nó kéo ra sớm thì quý vị xài. Mà xài sớm thì nó hết, nó ít. Rồi, xong.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích dùm con vài ý. Cảm ơn thầy. Một, con ngồi trì chú thì thấy Phật Bà nhiều tay hiện ra và sau đó biến thành Phật Quan Âm. Như vậy có đúng không? Hai, khi con tịnh thì hai tay con chuyển theo nhiều tư thế khác nhau và cuối cùng chuyển về ý thức giống như hình Quan Âm ngồi tọa thiền. Vậy có nên không? Ba, soi căn là hình thức tu tập gì, đúng hay sai? Bốn, người có đức độ gì để có thể điểm đạo cho người khác, có nên không? Năm, khi mình tu tập có thần thông sau đó dùng để chữa bệnh cho người khác, như vậy có tốt cho bản thân không, đúng hay sai? Xin thầy giúp con đáp thắc mắc.
Sáu, bảy, tám, chín. Cái sau nữa cô chưa thấy. Sáu bảy cái sau.